Ready?
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello sunshine and happy birthday to myself. Hôm nay không còn là ngày sinh nhật của mình nữa, nhưng mình vẫn muốn nói một lời chúc mừng sinh nhật đến bản thân mình. Thực ra mình muốn thu âm luôn vào ngày sinh nhật, nhưng mà bởi vì quá là nhiều cuộc hẹn cho nên là mình không thể thu âm luôn cái lúc mà mình có nhiều suy nghĩ nhất vào ngày sinh nhật được. Cho đến một tuần sau là ngày hôm nay, mình mới có thể ngồi đây và tản mạn với mọi người một chút về ngày sinh nhật. Không biết sinh nhật đối với bạn là gì, nhưng mà đối với mỗi người, ngày sinh nhật sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Có người thấy sinh nhật đặc biệt, có người lại chẳng mấy quan tâm, thấy bình thường. Cũng có người mang những cái nỗi buồn, nỗi sợ hoặc một nỗi tổn thương gì đó về ngày sinh nhật. Phần đông mọi người sẽ thấy vui về ngày sinh nhật của mình. Giống như là trẻ con thôi, chúng luôn háo hức về ngày sinh nhật và mong chờ khoảnh khắc được thổi nến, có chiếc bánh gato thật lung linh, một bữa tiệc nhỏ với tất cả những người mà chúng yêu quý, nơi khoảnh khắc mà chúng chính là trung tâm của vũ trụ, là nhân vật chính, là người quan trọng, và mọi người nói lời yêu thương với chúng, ngọt ngào với chúng. Vậy là sinh nhật của chúng hạnh phúc và đáng được mong chờ hàng năm, đơn giản vậy thôi. Theo mình quan sát thì phần lớn trẻ con đều có những cái cảm nhận khá là giống nhau, những cái sự háo hức khá là giống nhau vì ngày sinh nhật. Nhưng mà không phải tất cả trẻ con đều thích ngày sinh nhật, đều cảm thấy ngày sinh nhật là đặc biệt. Ví dụ như là có rất là nhiều đứa trẻ con ngay từ bé, gia đình không có thói quen tổ chức sinh nhật cho trẻ con trong nhà, thì chưa bao giờ được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, chúng sẽ cảm thấy ngày sinh nhật của chúng khá là bình thường. Còn ngược lại, đối với những đứa trẻ con mà hay được tổ chức sinh nhật linh đình này, được tặng quà từ người lớn, từ bạn bè, thì chúng cảm thấy siêu đặc biệt với ngày sinh nhật. Giống như bạn của mình cũng thế, một đứa bạn thân của mình, hàng năm đến sinh nhật của nó, mình nghe thấy nó nói câu này cũng mấy lần rồi: từ bé tao có bao giờ được tổ chức sinh nhật đâu, mà tao biết là cảm giác tổ chức sinh nhật nó vui như thế nào. Còn mình thì lại ngược lại, từ bé đến lớn đã luôn được mẹ tổ chức sinh nhật cho khá là gọi là vui và to. Nó là to thôi, cũng chỉ là một bữa tiệc có bánh gato rồi, có đồ ngọt rồi, trẻ con trong xóm đến ăn, và thế thôi là mình thích rồi. Thế nên là cái ấn tượng về ngày sinh nhật của mình, nó theo mình đến tận bây giờ, là sinh nhật phải là một ngày đặc biệt, sinh nhật không được bình thường, sinh nhật phải là một cái gì đó nó quan trọng. Ngày sinh nhật mình phải là trung tâm. Cùng với đó thì những cái đứa trẻ con nó không có ấn tượng tốt đẹp hoặc quan trọng về ngày sinh nhật từ bé, thì cái tư duy, cái mindset đấy nó sẽ đi theo nó đến khi mà nó lớn lên luôn. Là thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bình thường thôi, là ngày mình sinh ra, và cũng không nhất thiết phải ăn mừng gì quá to lớn, cứ bình thường cũng được. Có một trường hợp nữa mà mình muốn nói đến, đó chính là mình thấy khá là nhiều người gặp phải hội chứng birthday blues. Phần lớn là những cái người đang trong độ tuổi vị thành niên. Birthday blues là gì? Thì mình đã làm một video TikTok nói về hội chứng tâm lý này rồi. Nó cũng là một hội chứng tâm lý khá là phổ biến. Birthday blues hay là birthday depression, nó là nỗi buồn ngày sinh nhật. Khi mà chúng ta cảm thấy không có sự vui vẻ, hào hứng để chuẩn bị cho ngày sinh nhật, mà thay vào đó chúng ta lại có một nỗi buồn man mác, chúng ta lo lắng, chúng ta cảm thấy bất an về ngày sinh nhật của mình đang gần đến hoặc sắp đến, hoặc là ngày hôm nay chúng ta sợ ngày sinh nhật, thì lúc đấy là bạn đang mắc phải cái hội chứng gọi là birthday blues. Lý do cho cái hội chứng này có một số cách giải thích như sau. Đầu tiên là do chúng ta sợ bị già đi. Thứ hai là nỗi sợ phải đối mặt với cái chết bởi vì già đi. Nói chung hai lý do này nó cũng có một phần nó overlap, tương đồng với nhau. Lý do thứ ba là do những cái tổn thương từ thời thơ ấu để lại vào ngày sinh nhật, và nó ám ảnh chúng ta mãi đến tận về sau này. Và lý do cuối cùng là nỗi sợ về sự kỳ vọng vào ngày sinh nhật. Thì đó là những cái lý do gây ra hội chứng birthday blues của chúng ta. Mình muốn nói đến cái lý do nó phổ biến nhất đối với những người trẻ, với những bạn đang tuổi vị thành niên, tuổi teen, hay đối với những bạn mới lớn giống như mình. Tại sao chúng ta lại có nỗi sợ ngày sinh nhật? Khỏi nỗi sợ mà nỗi buồn. Tại sao? Thì đối với các bạn tuổi teen, lý do chủ yếu nó sẽ rơi vào là chúng ta sợ sự kỳ vọng. Đúng không mọi người? Ai cũng có, dù ít hay nhiều nhá, cũng có một số những sự kỳ vọng nhất định vào ngày sinh nhật đúng không? Chúng ta thường hay lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ ở với ai. Cái sự kỳ vọng của ngày sinh nhật thì nó bắt nguồn rất nhiều từ mạng xã hội. Từ ngày mà Facebook nó có cái tính năng là thông báo sinh nhật cho bạn bè mỗi khi mà đến sinh nhật của một ai đó đấy. Mình bắt đầu chơi Facebook vào lớp 6, lớp 7 hồi cấp 2. Lúc đấy vào ngày sinh nhật của mình rất là để ý xem bao nhiêu bạn bè đã để lại lời chúc ở trên tường nhà của mình. Đó, mình thậm chí mình còn đếm nhá. Mình xem là sinh nhật năm nay mình có 30+ lời chúc, sinh nhật năm ngoái mình có bao nhiêu lời chúc. Và thậm chí mình còn lôi những cái lời chúc sinh nhật của bạn bè trên Facebook ra để so sánh với những cái bạn bè của mình trên Facebook khác, xem họ có bao nhiêu lời chúc sinh nhật. Nó chỉ là một cái sự so sánh rất là sáo rỗng thôi. Nhưng mà nghiễm nhiên đối với những cái đứa mà đang mới lớn, cái sự chú ý, cái sự quan tâm của mọi người mà không hẳn là sự quan tâm thật, nó chỉ là những cái lời chúc rất là, đôi khi nó rất là hời hợt về sinh nhật của mình ở trên Facebook thôi, cũng khiến cho mình để ý rất là nhiều. Nó giống như một cái thước đo sự công nhận, thước đo sự có mặt, sự tồn tại, thước đo sự popular của mình đối với bạn bè cùng trang lứa. Rồi cho đến khi có một cái, đến tận bây giờ luôn, là mọi người có một cái hành động, đó chính là mọi người ẩn, mọi người ẩn ngày sinh nhật của mình đi ở trên mạng xã hội. Mọi người không muốn Facebook hay là Zalo thông báo về ngày sinh nhật của mọi người cho bạn bè của mình nữa. Thì cái này nó cũng bắt nguồn từ nỗi sợ sự kỳ vọng luôn. Thực ra có hai lý do cho việc những người mà sử dụng mạng xã hội nhưng mà cố tình là đến gần ngày sinh nhật sẽ tắt cái thông báo của ngày sinh nhật của mình đi, để cho không ai biết được là hôm đấy là ngày sinh nhật của mình. Thì lý do đầu tiên nó sẽ bởi vì là họ muốn xem là những cái người quan trọng xung quanh mình có nhớ ngày sinh nhật của mình không, có gửi lời chúc đến mình không, khi mà không có một cái phương tiện gì gợi nhắc cho họ đến ngày sinh nhật của mình cả. Và lý do thứ hai đó chính là họ sợ. Nó bắt nguồn từ cái việc mà chúng ta không dám đối mặt ấy. Họ sợ là mặc dù là mạng xã hội đã thông báo cho bạn bè của mình về ngày sinh nhật của mình rồi, nhưng mà không ai gửi đến mình lời chúc cả. Nhưng mà rất ít người quan tâm đến hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Rất ít bạn bè gửi đến cho mình những lời chúc, rất ít bạn bè up story chúc mừng sinh nhật mình. Chúng ta luôn cảm thấy buồn vì cái mường tượng trong đầu là vào ngày sinh nhật của mình mà mình lại cô đơn ấy. Cho nên là nhiều người thà là cố tình tỏ ra không quan tâm đến ngày sinh nhật còn hơn tự nhận thấy mình và để người khác nhận thấy mình là sinh nhật mình mà mình thật là cô đơn. Con người là đặc tính xã hội mà, thích được xã hội công nhận, thích được xã hội yêu thương. Thế nên là có những cái nỗi buồn này nó cũng dễ hiểu thôi. Birthday blues cũng dễ hiểu thôi đúng không? Như mình vừa nói lúc nãy thì có nhiều người buồn trong ngày sinh nhật bởi vì những cái tổn thương trong quá khứ đấy. Thì thực ra cái vấn đề này mình chưa trải qua và mình chưa nghe được câu chuyện của ai mà trải qua cái vấn đề này cả. Mình chỉ muốn kể một câu chuyện từ khá là lâu rồi vào một ngày sinh nhật của mình. Mình nhận ra là vào ngày sinh nhật thì con người trở nên vulnerable hơn, dễ bị tổn thương hơn, mong manh hơn. Trong một lần sinh nhật khi mà mình còn bé, cấp 1 thì năm đấy mẹ con mình quyết định thôi năm nay chắc là không tổ chức sinh nhật nữa. Bởi vì năm nào cũng tổ chức to rồi thì năm nay có thể là không vì lý do gì thích thì mình thử trải nghiệm một cái sinh nhật không tổ chức nữa xem. Thì mẹ con mình đồng ý với nhau là như thế. Mặc dù là mình cũng đồng ý với mẹ mình và mình thấy khá là ổn, nhưng trong mình nó vẫn có một cái gì đó gọi là tôi vẫn muốn có một bữa tiệc ấy. Không hẳn là tôi muốn hoàn toàn, tôi vẫn khá ok với việc không có một bữa tiệc, nhưng tôi vẫn khá là muốn có một bữa tiệc bởi vì tôi cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Và tôi cảm thấy là nếu không có bữa tiệc thì tôi không được trở thành người quan trọng trong ngày hôm nay. Và ngày hôm đấy thì mình cũng hơi buồn buồn vì mình không có tiệc. Cái buồn thứ hai là vào ngày sinh nhật của mình mà mẹ mình lại mắng mình. Và mình nhớ đến tận bây giờ nha. Mình rất là hay quên những cái kỷ niệm ngày xưa, nhưng mà cái đấy mình nhớ đến tận bây giờ. Và sinh nhật năm nào cũng nhắc lại. Thì mình nghĩ là không hẳn nó là một cái tổn thương đâu. Nó chỉ là một cái ấn tượng trong ngày sinh nhật của mình thôi. Mình nhận ra là vào ngày sinh nhật con người chúng ta vulnerable đến mức độ nào. Thế nên là nhiều người nếu không may mắn phải gặp phải những cái chuyện buồn vào đúng ngày sinh nhật một năm nào đó của người ta, thì cái tổn thương đấy nó sẽ maybe là nó sẽ đeo bám người ta đến rất là nhiều những cái ngày sinh nhật về sau, những năm sau. Thì mình có thể hiểu được cái chuyện này phần nào. Và xin chia buồn với các bạn nếu như bạn gặp phải tình cảnh tương tự. Một điểm nữa về cái sự vulnerable. Nếu mọi người nhớ cái từ vulnerable nhé, mình không thể, mình thấy là khi mà mình dịch cái từ vulnerable ra tiếng Việt ấy, nó là dễ tổn thương ấy, thì nó cũng không hẳn là như thế. Cho nên là mình xin phép được nói tiếng Anh. Một điểm nữa về việc vulnerable của cảm xúc con người trong ngày sinh nhật, đó chính là sinh nhật mình nghĩ khá là nhiều. Nếu như mà mọi chuyện nó đang diễn ra rất ổn thỏa, mình vẫn sợ là trong 1-2 tiếng sắp tới mình sẽ gặp phải chuyện gì xui xẻo, hay là một người quan trọng của mình sẽ không thèm chúc mừng sinh nhật mình, hay bất cứ một cái gì đó nó không được theo ý mình muốn trong ngày sinh nhật. Và mình cứ cả ngày, mặc dù là mình có vui, nhưng mà mình cứ hơi sợ một cái điều gì đó. Mình cũng có cái birthday blues ấy mọi người. Từ trước đến nay thì mình phải nói thật, mình là một người may mắn khi mà những ngày sinh nhật của mình đều là những ngày rất tuyệt vời. Nhưng mà năm nay mình mới cảm nhận được là năm nay cái birthday blues, cái nỗi buồn ngày sinh nhật, cái nỗi lo lắng, nỗi sợ ngày sinh nhật của mình tự nhiên nó đã đang trồi lên. Bởi vì tính mình thì thường mình tổ chức sinh nhật rất là to, mà mình cũng là social butterfly, là một cái cụm từ ở trong tiếng Anh chỉ những cái người mà hướng ngoại, thích giao du, thích party, thích tiệc tùng, thích bạn bè. Thì mình cũng là một social butterfly chính hiệu, cho nên là hàng năm mình tổ chức, thứ nhất là sinh nhật rất là to, thứ hai là sinh nhật rất là nhiều lần. Những cái bữa tiệc sinh nhật đấy mình thật sự rất là enjoy những bữa tiệc sinh nhật cũ của mình. Và năm nay thì mình không có thời gian để mình chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, cho nên mình có một nỗi buồn, một nỗi sợ nho nhỏ là ngày sinh nhật của mình nó sẽ không hoàn hảo như năm mình lên 17 tuổi hay là năm mình lên 16 tuổi nữa. Và mình có một sự lo lắng là sinh nhật năm nay sẽ không bằng sinh nhật những năm cũ. Cái sự lo lắng đấy nó đeo bám mình 1-2 ngày trước ngày sinh nhật. Cho đến ngày sinh nhật thì mình quyết định được một điều mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể tìm ra cái cách tư duy để chúng ta có thể tận hưởng ngày sinh nhật một cách tốt nhất. Đó chính là flow. Flow trong ngày quan trọng của bạn. Nghĩa là sao? Flow nghĩa là sao? Flow trong tiếng Anh nó có nghĩa là dòng chảy. Chảy. Ý nghĩa của cái từ này nghĩa là chúng ta hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, chảy mình theo cái dòng chảy đấy, go with the flow, đi theo dòng chảy đấy. Không nhất thiết phải làm bất cứ một cái tác động gì quá mạnh để tác động lên cái dòng chảy đấy, để khiến cho nó chảy theo hướng mình muốn, hay khiến cho nó chảy theo bất cứ một cái hướng nào khác. Mà hãy cứ thuận theo tự nhiên, hãy cứ để sinh nhật diễn ra theo cái cách mà nó sẽ diễn ra, mà nó supposed to be. Đừng đặt quá nặng về những expectation, những kỳ vọng của bản thân về ngày sinh nhật. Đừng nghĩ rằng mình muốn người A, người B, người C phải nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình thật dài. Nếu như người đấy không nhắn là mình sẽ buồn trong ngày sinh nhật. Đừng nghĩ rằng mình muốn là bạn này, bạn nọ phải tổ chức sinh nhật cho mình. Nếu như họ không tổ chức là mình sẽ buồn. Đừng nghĩ rằng mình sẽ làm những điều quá đặc biệt trong ngày sinh nhật và mình phải làm những điều đấy thì ngày sinh nhật của mình nó mới đặc biệt. Không, bạn không nhất thiết phải làm như thế. Làm sao để tận hưởng ngày sinh nhật một cách trọn vẹn nhất, đó chính là tận hưởng nó như cái cách mà bạn tận hưởng một ngày đẹp trời. Bạn tận hưởng một ngày đẹp trời như nào thì bạn tận hưởng ngày sinh nhật của bạn như thế. Dù là sinh nhật hay là không sinh nhật thì mình vẫn phải thức dậy, mình vẫn phải ăn uống, mình vẫn phải đến chỗ làm, mình vẫn phải đến chỗ học, đúng không? Thì ngày sinh nhật nó cũng thế thôi. Hãy cứ thức dậy, hãy cứ ăn uống, hãy cứ đi làm, hãy cứ đi học, hãy cứ nói những câu chuyện bình thường mà bạn hay nói. Mọi việc có cần phải quá đặc biệt trong ngày sinh nhật hay không? Không. Bởi vì từng thứ nhỏ nhất diễn ra trong ngày sinh nhật của bạn đã được coi là một điều đặc biệt rồi. Thức dậy, thấy hôm nay là một ngày trời nắng, có thể nghĩ rằng trời ngày hôm nay sáng hơn mọi hôm như là một cách để chúc mừng sinh nhật bản thân mình. Cố chuẩn bị cho mình một cái tâm thế vui vẻ để đón nhận ngày sinh nhật như một ngày đẹp trời. Đừng để áp lực của sự kỳ vọng, của những sự đặc biệt đè nặng lên mình trong ngày sinh nhật. Hãy dùng hết tất cả những cái giác quan của bạn để tận hưởng một cái ngày đẹp trời như thế. Và hãy biết hài lòng vì những gì mình có, vì những người mà ở bên cạnh mình trong ngày sinh nhật. Đừng FOMO, đừng fear of missing out, đừng sợ là mình bỏ lỡ khi mà bạn ở bên cạnh một ai đó trong ngày sinh nhật. Đừng sợ là mình đang bỏ lỡ cơ hội để mình ở cạnh người khác trong ngày sinh nhật của mình. Hãy hoàn toàn tận hưởng cái sự đồng hành của người đang ở bên cạnh mình. Đừng ở bên cạnh người này mà nghĩ là tại sao người kia không chúc mừng sinh nhật mình. Thực ra nó không quan trọng đến thế. Có bao nhiêu người chúc mừng sinh nhật mình không quan trọng đến thế. Điều quan trọng hơn là tự mình có cho phép mình được cảm thấy thật đặc biệt, được cảm thấy rằng mình có mặt hiện diện trên cái cõi đời này là điều đặc biệt hay không thì đó mới là điều quan trọng. Hãy tự mình chúc mừng sinh nhật bản thân mình. Sinh nhật năm nay thì bạn thân của mình có bảo mình là ôi số 19 tuổi đâu rồi còn hí ha hí hửng với sinh nhật. Nhưng mà mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ là mình muốn giữ một cái cảm xúc nó trong suốt nhất, nó thơ ngây nhất, nó trẻ thơ nhất về ngày này. Mình không muốn trở nên trưởng thành và trở nên điềm tĩnh, không quan tâm đến sinh nhật nữa. Mình không muốn giống như thế. Chúng ta sẽ lớn mà, chúng ta sẽ trưởng thành trong rất nhiều khía cạnh. Và những cái điều tuyệt vời nhất là chúng ta giữ được một chút những cái cảm xúc trong suốt của mình từ ngày mình còn trẻ thơ, được trẻ thơ một chút trong một số ngày nào đó trong năm, ví dụ như là vào trung thu hay là vào sinh nhật. Các bạn thử mà xem, và mọi người sẽ thấy là nó vui hơn rất là nhiều. Mình giống như là được bé lại, và tất cả những cái chuyện người lớn, những cái lo toan muộn phiền hay những cái việc mà mình đang bị áp lực, nó chả là gì hết ấy. Bởi vì trẻ con thì đâu biết đến những điều đấy. Chúng nó chỉ biết là hôm nay là ngày đặc biệt của mình. Và hôm nay là ngày đặc biệt của mình. Và hôm nay là ngày đặc biệt của mình. Thế nên mình nghĩ là mình sẽ giữ mãi cái tâm thế này. Mình sẽ cố gắng để giữ cái tâm thế này. Dù cho mình có đến 40 tuổi thì những người xung quanh của mình vẫn sẽ phải nhìn thấy hình ảnh của một Lemon, một Châu Anh gần đến ngày sinh nhật là bắt đầu lên kế hoạch cho ngày sinh nhật. Và đến ngày sinh nhật là bắt đầu hí hửng gặp ai cũng hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Đó, chả có vấn đề gì về việc đấy cả, ngoài niềm vui thôi. Mọi người thử xem. Thì đó là một số những chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Mình mong là ngày sinh nhật của bạn sẽ là một ngày đầy nắng nhé. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau.